Chào mừng các bạn đến với kênh Postcard của Sàn Kế Toán. Hôm nay ngày 15 tháng 4 2024, chúng tôi xin gửi tới các bạn chủ đề đặc thù kế toán trong loại hình doanh nghiệp du lịch. Du lịch là ngành công nghiệp không khói. Sản phẩm của ngành du lịch mang tính tổng hợp cao, không chỉ thỏa mãn nhu cầu thăm viếng các danh lam thắng cảnh, các khu di tích lịch sử của khách hàng, mà còn thỏa mãn các nhu cầu giải trí, ăn uống, nghỉ ngơi. Do đó, sản phẩm của ngành du lịch thường rất đa dạng và phong phú. Các hoạt động trong ngành du lịch như vận chuyển du lịch, hướng dẫn du lịch, nhà hàng, khách sạn, vũ trường, spa, bán hàng lưu niệm. Đặc thù công việc của kế toán du lịch. Công ty du lịch thường được xếp vào hai nhóm chính: du lịch lữ hành và dịch vụ du lịch. Kế toán viên khi làm việc trong hai loại hình công ty này sẽ có nhiều đặc điểm riêng biệt, cụ thể như sau. Đặc điểm của kế toán du lịch lữ hành: do hình thức tổ chức các gói du lịch theo tour bao gồm nhiều loại chi phí được tổng hợp, nên đặc điểm của kế toán du lịch lữ hành sẽ là theo dõi doanh thu chi phí theo hợp đồng, theo tour du lịch, chi phí do hướng dẫn viên thực hiện sẽ ứng trước tiền theo tour, khi kết thúc tour hoặc hợp đồng mới thanh toán với phòng kế toán. Các hóa đơn khách sạn, nhà hàng đôi khi sẽ chậm trễ hơn so với việc thanh toán của hướng dẫn viên. Có loại hợp đồng làm với một đơn vị cùng ngành để thực hiện một phần khối lượng công việc. Có hai loại tour du lịch, trong nước và nước ngoài. Du lịch nước ngoài vé máy bay sẽ có thuế suất giá trị gia tăng khác với giá trị gia tăng du lịch trong nước. Chương trình du lịch trọn gói được coi là sản phẩm đặc trưng trong doanh nghiệp kinh doanh lữ hành. Một chương trình du lịch trọn gói có thể được thực hiện nhiều lần vào những thời điểm khác nhau. Đặc điểm của kế toán du lịch dịch vụ: do hình thức kết hợp nhiều loại hình du lịch, dịch vụ như vận chuyển, lưu trú, ăn uống của các nhà cung cấp riêng lẻ để tạo thành một dịch vụ hoàn chỉnh, nên sẽ có đặc điểm sau. Sản phẩm dịch vụ không đồng nhất giữa các lần cung ứng do chất lượng dịch vụ cấu thành phụ thuộc vào tâm lý, trạng thái tình cảm của cả người phục vụ lẫn người cảm nhận. Gồm các hoạt động diễn ra theo quá trình từ khi đón khách đi đến khi đón khách trở về, điểm xuất phát, bao gồm những hoạt động đảm bảo nhu cầu của chuyến đi, nhu cầu giải trí, tham quan, những hoạt động đảm bảo nhu cầu thiết yếu của khách hàng, chuyến đi như đi lại, ăn ở, an ninh. Một đặc điểm lớn nhất của ngành du lịch chính là sản phẩm không có kho bãi bảo quản và không có sự lưu kho mà chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định. Kế toán mở chi tiết theo từng hoạt động, hướng dẫn du lịch, kinh doanh khách sạn, kinh doanh vận tải du lịch và các dịch vụ khác. Trong phần này chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về dịch vụ hướng dẫn du lịch, hoạt động vận chuyển và các dịch vụ khác. Công ty du lịch thường tổ chức du lịch theo tour, tuyến. Chẳng hạn một công ty có văn phòng chính tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức chia thành hai bộ phận du lịch nội địa và du lịch nước ngoài. Mỗi bộ phận được chia thành nhiều tuyến khác nhau. Ví dụ du lịch nội địa được chia thành nhiều tuyến: Nha Trang, Đà Lạt, Mũi Né, Hà Nội, hoặc tổ chức thành cụm tuyến Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Đà Nẵng. Du lịch nước ngoài có các tuyến đi Mỹ, Úc, châu Âu. Mỗi tuyến cũng được chia thành nhiều loại tour khác nhau căn cứ vào số lượng ngày đi và địa điểm muốn đến. Trên cơ sở xây dựng định mức chi phí từng tour cho một số lượng người nhất định, công ty tính được giá bán tour cho khách hàng. Trong trường hợp tổ chức tour theo đơn đặt hàng, sẽ được tính riêng tùy thuộc vào đặc điểm mỗi tour và nhu cầu khách hàng. Đối tượng tính giá thành: kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành theo tour, toàn bộ chi phí liên quan trực tiếp đến tour nào thì tính giá thành của tour đó. Đối tượng tính giá thành của hoạt động hướng dẫn du lịch là từng tour. Nội dung các khoản mục chi phí dịch vụ hướng dẫn du lịch được tính vào giá thành như sau: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là toàn bộ chi phí chi ra trong suốt chuyến đi, phải trả chi trả cho khách theo các điều kiện đã ghi trên hợp đồng, bao gồm chi phí đi lại như tiền thuê xe nếu có, tiền mua vé xe, vé tàu, vé máy bay, chi phí ăn uống, tiền vé tham quan các khu danh lam thắng cảnh, các khu di tích, tiền thuê khách sạn cho khách hàng, các chi phí mua vật dụng tặng cho khách như túi sách, ba lô, nón, khăn. Chi phí nhân công trực tiếp. Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương và các chi phí đi lại, ăn ở của hướng dẫn viên du lịch. Nếu công ty thuê hướng dẫn viên bên ngoài thì chi phí nhân công trực tiếp là tiền công thuê ngoài. Chi phí sản xuất chung. Chi phí sản xuất chung là các chi phí chi cho hướng dẫn viên du lịch nhằm giúp họ hoàn thành nhiệm vụ của mình, bao gồm các chi phí vật dụng sử dụng như micro, camera. Xác định chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Tại thời điểm tính giá thành dịch vụ hướng dẫn du lịch, thường là cuối tháng, những tour vẫn chưa kết thúc là những tour dở dang. Chi phí của những tour dở dang là toàn bộ chi phí phát sinh thực tế tính đến thời điểm cuối tháng. Thông thường mỗi khi kết thúc tour, nhân viên điều hành tour sẽ lập bảng chiết tính tour, thống kê toàn bộ doanh thu chi phí thực tế của tour đó kèm theo các chứng từ để làm cơ sở cho kế toán ghi vào sổ sách và phục vụ cho công tác quản trị. Quy trình 7 bước cơ bản đối với kế toán dịch vụ du lịch. Bước 1. Lên kế hoạch lập dự chi tour cho chi tiết mọi chi phí như nhân công, xe, quà, các khoản mang tính chất phụ chi phí cho tour du lịch như quà tặng, trò chơi, nếu du lịch lữ hành quốc tế, thêm chi phí đăng ký visa. Bước 2. Kiểm duyệt dự chi để hạn chế tối thiểu chi phí không cần thiết, áp dụng thỏa thuận với nhà cung cấp, chi phí càng thấp càng tốt. Bước 3. Dựa trên bảng đăng ký danh sách người đi tour, tiến hành mua bảo hiểm cho khách hàng. Cái này bắt buộc phải làm và phải chi. Bước 4. Nhắc nhở điều hành tour phải thực hiện đúng hành trình. Mọi chi phí phát sinh đều phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp hợp lệ. Nếu không có, vui lòng bỏ tiền cá nhân ra chi. Và khoản này công ty sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán. Bước 5. Căn cứ hóa đơn chứng từ hợp pháp hợp lệ, tiến hành hạch toán vào sổ sách. Như chi phí nhân công, bao gồm hướng dẫn viên trực tiếp tham gia, chi phí điều hành tour, chi phí thuê hướng dẫn viên ngoài, hướng dẫn viên địa phương, các chi phí khác tập hợp vào tài khoản 627, chi phí bảo hiểm cho khách tour. Bước 6. Căn cứ vào quyết toán tour và các khoản dự chi phần vượt chi tour, thì xem nó liên quan đến tour nào thì xác định hạch toán vào tài khoản 622 hay 627, sau đó kết chuyển tài khoản 154. Tour tổ chức thành công, thanh lý hợp đồng tour và xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu. Chú ý thêm, trong quá trình thực hiện tour, thường phát sinh khoản tạm ứng chi tour của điều hành tour và trả trước của khách hàng cũng như đặt cọc tiền nhận trước phòng khách sạn, nhà hàng. Khi đó ta sẽ xử lý bút toán tạm ứng nhân viên, trả trước tiền đặt phòng booking, khách hàng ứng trước tiền, sau đó căn cứ và quyết toán tour để đưa vào tài khoản 154 sang tài khoản 622 hoặc 627. Bước 7. Bắt đầu ngồi tính toán lại tour và thực hiện trích hoa hồng cho nhân viên kinh doanh, viết phiếu chi hoa hồng cho nhân viên kinh doanh. Những sai sót thường gặp khi quyết toán thuế với công ty du lịch. Các sai sót thường gặp khi quyết toán thuế với công ty du lịch bao gồm sai sót về doanh thu. Đây là sai sót phổ biến nhất xảy ra do doanh nghiệp du lịch không hạch toán đầy đủ doanh thu phát sinh trong kỳ. Sai sót này có thể dẫn đến việc doanh nghiệp bị truy thu thuế, phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Sai sót về chi phí. Sai sót này xảy ra do doanh nghiệp du lịch không hạch toán đầy đủ chi phí hợp lý, hợp lệ trong kỳ. Sai sót này có thể dẫn đến việc doanh nghiệp bị tính thiếu số thuế được khấu trừ, ảnh hưởng đến số thuế phải nộp. Sai sót về thuế giá trị gia tăng. Sai sót này xảy ra do doanh nghiệp du lịch không tính toán chính xác thuế giá trị gia tăng đầu ra đầu vào. Sai sót này có thể dẫn đến việc doanh nghiệp bị truy thu thuế, phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Sai sót về thuế thu nhập doanh nghiệp. Sai sót này xảy ra do doanh nghiệp du lịch không tính toán chính xác thu nhập chịu thuế, chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Sai sót này có thể dẫn đến việc doanh nghiệp bị tính thiếu số thuế phải nộp, ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Sai sót về thuế thu nhập cá nhân. Sai sót này xảy ra do doanh nghiệp du lịch không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đúng quy định khi trả lương tiền công cho người lao động. Sai sót này có thể dẫn đến việc doanh nghiệp bị phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Để tránh các sai sót này, doanh nghiệp du lịch cần lưu ý tuân thủ các quy định về kê khai và nộp thuế. Doanh nghiệp du lịch cần nắm rõ các quy định về kê khai và nộp thuế để đảm bảo thực hiện đúng quy định. Kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ quyết toán thuế. Doanh nghiệp du lịch cần kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ quyết toán thuế trước khi nộp, đảm bảo hồ sơ đầy đủ chính xác, có thể nhờ tư vấn của chuyên gia. Doanh nghiệp du lịch có thể nhờ tư vấn của chuyên gia về thuế để được tư vấn và hướng dẫn thực hiện quyết toán đúng quy định. Việc quyết toán thuế đúng quy định là rất quan trọng đối với doanh nghiệp du lịch. Doanh nghiệp du lịch cần lưu ý thực hiện quyết toán thuế đúng quy định để tránh các sai sót, đảm bảo quyền lợi của mình. Dưới đây là một số lưu ý cụ thể khi quyết toán thuế với công ty du lịch. Về doanh thu, doanh nghiệp du lịch cần hạch toán đầy đủ doanh thu phát sinh trong kỳ, bao gồm cả doanh thu từ các hoạt động du lịch nội địa và du lịch quốc tế. Doanh nghiệp du lịch cần lưu ý các khoản doanh thu không phải chịu thuế giá trị gia tăng, không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp để không bị tính thuế sai. Về chi phí, doanh nghiệp du lịch cần hạch toán đầy đủ chi phí hợp lý, hợp lệ trong kỳ, bao gồm cả chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. Doanh nghiệp du lịch cần lưu ý các khoản chi phí không được khấu trừ thuế để không bị tính thiếu số thuế được khấu trừ. Thuế giá trị gia tăng. Doanh nghiệp du lịch cần tính toán chính xác thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào. Doanh nghiệp du lịch cần lưu ý các khoản thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, không được khấu trừ để không bị tính thiếu số thuế được khấu trừ. Về thuế thu nhập doanh nghiệp du lịch cần tính toán chính xác thu nhập chịu thuế, chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp du lịch cần lưu ý các khoản thu nhập, chi phí được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp để không bị tính thiếu số thuế phải nộp. Về thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp du lịch cần khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đúng quy định khi trả lương tiền công cho người lao động. Doanh nghiệp du lịch cần lưu ý các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân để không bị tính thiếu số thuế phải nộp. Ngoài ra, doanh nghiệp du lịch cần lưu ý một số vấn đề về thời gian quyết toán, nơi nộp hồ sơ và hình thức nộp hồ sơ quyết toán. Trên đây là một số nội dung liên quan tới chủ đề đặc thù của kế toán trong loại hình doanh nghiệp du lịch. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay của Sàn Kế Toán. Hẹn gặp lại các bạn ở podcast tiếp theo.